Chương 32, nơi đao đệ tứ trọng trong phòng thí luyện, ý thức của Candace. La Phong hầu như đồng thời bị trục xuất ra khỏi không gian giả định ta thua. Candace lúc này vẫn còn đội mũ màu xanh, trước mắt chỉ thấy đen ngòm. Nhưng mà hắn cũng không có tháo mũ ra, chỉ yên lặng ngồi ở thử người. Làm sao ta lại thất bại được, không có khả năng thua trận. Không đúng, cánh tay hắn cũng đã bị chặt đứt. Ta hoàn toàn chiếm lấy ưu thế, như một đao cuối cùng của hắn. Tốc độ thân pháp sau cùng của hắn. Candace ngồi ở trên ghế sofa, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay cũng trắng bệch. Hận làm sao, hắn thật sự rất hận, từ tốc độ vận động lẫn tốc độ đao pháp cuối cùng của La Phong. Candace hoàn toàn hiểu được dứt khoát lực phát quyền của La Phong lại tăng lên một bậc. Vào thời khắc cuối cùng, thời khắc mấu chốt cuối cùng không ngờ làm hắn đột phá. Làm sao lại phát sinh loại chuyện này, đột phá trong chiến đấu. Loại chuyện này không ngờ ta lại gặp phải, thân bình Candace khẽ run rẩy. Thứ nhất là bởi vì một trận chiến này làm hắn tổn thất ước, chừng 100 ức hoa hạ tệ. Dù sao hắn chỉ là người thừa kế hàng đầu của gia tộc, chứ không phải là tộc trưởng gia tộc. Khoản tiền này đối với hắn mà nói cũng là con số rất lớn. Hay là bởi vì việc theo đuổi bạn gái, Candace đối với tình địch, La Phong này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bao lâu nay cô nén lửa giận, lần này thật vất vả mới có cơ hội giáo huấn La Phong, không nghĩ tới giáo huấn không thành, ngược lại bị giáo huấn một trận. Đây là sỉ nhục cuối cùng. Điều khiến cho Candace vẫn nội biết chính là hắn hùng hằng giáo huấn La Phong, muốn cho La Phong đau lòng chịu tổn thất một khoản tiền lớn, nhưng không nghĩ tới chẳng những để đối thủ kiếm được tiền, mà lại còn làm cho đối thủ đột phá, thực lực La Phong đột phá. Candace cả công lẫn tư đều chẳng được gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến cho La Phong đột phá là bởi vì từ trước khi đến trại huấn luyện hắn đã tu luyện thành á cửu trọng lôi đao, á chín đệ tam trọng, lại ở trại huấn luyện mỗi ngày khổ tu, không dám có chút lơi lỏng. Do lực lượng khống chế càng ngày càng tinh tế, cơ sở càng ngày càng vững chắc, cho dù không phải lần này điều thân kỳ chợt lóe, thì chỉ thêm 5-3 tháng nữa là La Phong cũng có thể nước chảy thành sông mà đừng nên đạt tới địa tứ trọng. Có điều đạt được trước 5-3 tháng cũng là việc vô cùng tốt. Một trận chiến này đích thật là muốn chiếm một chút của người. Kết cục tiến mất tật mang này, Candace làm sao mà không phẫn nộ, làm sao chịu cam tâm khiêu chiến La Phong thắng, khiêu chiến La Phong thắng. Âm thanh điện tử quanh quần đại sảnh tầng thứ 9 đến ở trong phòng thí luyện cũng có thể nghe được. Candace hơi giật mình, lúc này mới bắt đầu tháo chiếc mũ màu xanh xuống. Candace, lần này cảm ơn nha. La Phong đã đứng ở trước cửa hừ. Candace hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy rời khỏi sofa. Đột nhiên điện thoại di động trong túi áo La Phong truyền đến tiếng nhạc du dương. Âm thanh này khiến cho nét mặt Candace càng thêm khó coi. La Phong cũng mỉm cười rút điện thoại di động ra nhìn qua tin nhắn trên màn hình. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là ngân hàng phát gửi tới thông báo sự thay đổi của tài khoản. Tổng cộng 200 ức đã được chuyển khoản, trong đó có 100 ức là của La Phong lúc trước chuyển vào tài khoản của trại huấn luyện mục chuyên dụng cho hệ thống khiêu chiến. 100 ức khác chính là khoản lợi nhuận của La Phong. Cạch, cánh cửa mở ra. La Phong, Candace lần lượt đi ra. La Phong, Candace lần lượt đi ra. Cả hai người đều cùng liếc mắt nhìn qua đại sảnh tầng thứ 9 đang xôn xao ồn ào vô cùng. Không ít các sư phụ chiến thần cùng với nhân vật có vai vế trong trại huấn luyện Tinh Anh đều rất giật mình. Dù sao thì các sư phụ chiến thần cùng với nhóm đệ tử năm trên trong trại huấn luyện Tinh Anh vẫn xem khả năng thắng của Candace lớn hơn. Bọn họ đều hiểu rằng thân pháp, kiếm pháp của Candace lại có ý cảnh phối hợp nên hiệu quả càng cao hơn. Điều này cũng là vì lúc bắt đầu thì lực lượng, tốc độ của La Phong chiếm ưu thế, nhưng rồi vẫn bị áp lực của đối phương mà chịu đứt cánh tay La Phong. Ha ha, La Phong lợi hại, đặc biệt là trong nhóm đệ tử Hoa Hạ, không ít người cũng giơ ngón tay cái lên hoặc là hưng phấn ra đòn. La Phong cười cười mà đi qua. Ngược lại với La Phong, sắc mặt khó coi của Candace biến thành màu đen, thậm chí còn chỉ trao đổi với mấy vị đệ tử có thực lực cường đại mấy câu rồi nhanh chóng rời đi quay về chỗ ở. Lần này Candace thật là phát tiết không thành, ngược lại còn ôm thêm giận. Hận làm sao, hận La Phong, hận La Phong, lại hận bản thân mình không ngờ thua trận. Cùng ngày đêm khuya, La Phong ngồi một mình trong thư phòng cùng người nhà nói chuyện phiếm qua video, hưng phấn vẫn không nén được. Lần này thật sự có lời lớn, có lời 100 ức là chuyện phụ, quan trọng nhất là vào thời điểm quyết chiến cuối cùng, không ngờ mình hiểu được cửu trọng lôi đao đệ tứ trọng. Cửu trọng lôi đao đệ tứ trọng này đích thật là khó khăn. Ba tầng đầu tiên mình lĩnh ngộ cũng rất nhanh, chỉ có đệ tứ trọng này lúc ở căn cứ Giang Nam không cách nào có thể đột phá. Đi vào trại huấn luyện đao pháp, khống chế lực lượng mình cũng có tiến bộ rất nhiều, vậy mà vẫn không thể đột phá. La Phong cảm khái ngàn vạn lần. Lúc chiến đấu trong không gian giả định, trên mặt nước đó giọt nước mưa nhỏ xuống sinh ra những làn sóng cợt. cùng với lớp mình, lĩnh ngộ á cửu trọng lôi đạo ái chín, đệ nhị trọng, khi trước quả là rất giống nhau. Sinh ra sóng cượn, sinh ra sóng cượn, sinh ra sóng cượn, trọng yếu không phải sóng cượn, không phải giọt nước mưa, mà là gương, mặt nước phẳng lặng như gương. Lê Phong cảm khái, chỉ có mặt nước càng thêm tĩnh lặng, phẳng lặng đến không có một gợn sóng. Như vậy, một giọt nước mưa nhỏ mới khiến sóng cượn càng thêm rõ ràng. Lực phát quyền cũng giống vậy, phát lực, trọng điểm không phải xuất ra từng đạo ám kình, mà là ám kình truyền đi sẽ truyền qua gân cốt bắp thịt toàn thân. Đạo lý đã hiểu được khiến cho việc khống chế lực lượng của La Phong sao ra đã được đề cao một bước lớn. Cho nên hắn hiểu được đệ tứ trọng, đệ tại ta đã hiểu được đệ tứ trọng, như vậy lực phát quyền của mình đạt tới 3, 5. La Phong ánh mắt tỏa sáng mà cấp bậc thí luyện tháp của mình là 3, 4, thiếu chút nữa 3, 4 × 3, 5 mới là 11, 9, thiếu chút nữa thôi. Chỉ cần cấp bậc thí luyện tháp của mình đạt tới 3, 5 thì biên độ lực chiến đấu của mình sẽ vượt qua 12 dựa theo điều khoản hợp đồng với võ quán cực hạn. Chỉ cần trước mùng 1 tháng 8 mà biên độ lực chiến đấu của mình đạt tới 12 là có thể giành được bộ đồ chiến đấu. Binh khí series 9 đồng bộ. Binh khí series 9 đồng bộ. Một bộ bí kíp toàn tập, một phần long huyết giá trị 800 ức. Đây là phần thưởng cực lớn. Long huyết giá trị 800 ức thì khỏi nói. Chỉ cần đơn giản là bí kíp thì La Phong khẳng định muốn có một bộ bí kíp cửu trọng lôi đao toàn tập. Phải biết rằng, bộ bí kíp cửu trọng lôi đao toàn tập này nguyên giá là 1.000 ức, nửa giá cũng tới 500 ức. Hơn nữa nửa giá yêu cầu là điểm cống hiến cấp 4 sao. 4 sao nhà, La Phong khi nào thì mới có thể đạt tới. Mà hiện tại có thể miễn phí tìm được một bộ bí kíp như vậy. Một bộ bí kíp, thêm long huyết, lại thêm bộ đồ chiến đấu, binh khí. Cho dù nửa giá, cũng tuyệt đối vượt qua ngàn ức, để mình mua. Đến khi nào mới mua nổi đây? La Phong tràn ngập tin tưởng, hôm nay tốc độ, lực lượng tăng nhiều, cấp bậc thí luyện tháp, không có khả năng không thể đích thêm, dù chỉ không, một điểm tháng này, mình còn có hai lần rèn trong thí luyện tháp, một lần là buổi tối mai. Một lần là tới ngày kia, La Phong thầm nghĩ mai là ngày 30, biên độ lực chiến đấu của mình phải vượt qua mức 12. Trong tháng trước, xếp hạng của La Phong đã vào top 50, trở nên tháng 7. La Phong có 4 giờ trong thí luyện tháp rơi vào những ngày 9, 25, 30... 31 mỗi ngày đều 1 giờ. Sở dĩ sắp xếp như vậy chính là bởi vì hạn chót sau cùng của biên độ lực chiến đấu xong là 0 giờ mùng 1 tháng 8. La Phong đương nhiên chia ra 2 ngày cuối cùng, mỗi ngày 1 giờ thí luyện, biên độ lực chiến đấu đạt đến 12, nhất định đạt tới. Ngày hôm sau, phần lớn ban ngày La Phong dành thời gian cho mật thất để luyện thành thục cửu trọng lôi đạo. Đệ tứ trọng, sau bữa cơm chiều thì bắt đầu tĩnh dưỡng, chuẩn bị đêm nay đến rèn luyện trong thí luyện tháp. Cho đến 9 giờ 35 tối, La Phong đi vào tầng chim của cửu trọng lão La Phong. La, Nhĩ Hảo nhiều người da đen, da trắng, da vàng cũng cười cùng La Phong chào hỏi. La Phong tâm tình thoải mái cũng tươi cười trả lời mấy câu, rồi lập tức đi vào trong phòng thí luyện. Nằm ở trên ghế sofa, đội mũ giáp màu xanh trên thủ, chỉ một lần là thành công, cỏ lòng huyết. Ta có thể trong 1-2 tháng trở thành chiến thần cao cấp, tinh thần niệm sư, vô địch trong chiến thần hiện nay. La Phong yên lặng cổ vũ mình, rồi sau đó, đội mũ giáp vào trong không gian giả định, mặt bích hợp kim màu trắng bạc rộng vô bờ, phía xa xa duy nhất có một tòa nhà cao ngất, thí luyện tháp 7 tầng cao lớn đứng sừng sững. Soát, La Phong xuất hiện trên mặt đất. Ta muốn tiến hành kiểm tra đẳng cấp lực phát quyền, La Phong nói ra. Bài kiểm tra đẳng cấp lực phát quyền này kỳ thật trong không gian giả định, chứ dù là ở phòng khiêu chiến hay không gian giả định hay phòng thí luyện thì chỉ cần nói như vậy với hệ thống trí tuệ của không gian giả định là có thể tiến hành kiểm tra lực phát quyền, bởi vì bài kiểm tra này thật sự rất đơn giản. Phủ, một máy kiểm tra lực quyền đang dần xuất hiện bên cạnh La Phong. Đệ tử La Phong, mời nhanh chóng tiến hành thí nghiệm đẳng cấp phát lực quyền âm thanh điện tử vang dội trên bảng trước mặt máy kiểm tra lực quyền. La Phong đứng ở trước mặt máy kiểm tra lực quyền. Trong không gian giả định này, một quyền thông thường tiêu chuẩn của thân thể hắn là 1.000 kg với sai số không quá 10 kg. Hít sâu một hơi, hai mắt khẽ nheo lại, bay phải La Phong trong khoảnh khắc xé rách không khí. Trong cơ thể liên tiếp 4 đạo ám kình nhanh chóng ùa mạnh vào cánh tay, khiến cho tốc độ nắm đấm La Phong tăng vọt, mang theo tiếng xít không khí đáng sợ, rồi hung hăng nện ở trên đầu đo. Kịch kể, đầu đo phát ra một tiếng rên, rồi đột ngột lắc mạnh một cái. Trên màn hình hiện lên con số 3.500 kg quyền lực phát lực cấp bậc 3. Năm, chúc mừng ngươi, đệ tử La Phong. Ngươi hiện tại có biên độ lực chiến đấu là 11.9. Âm thanh điện tử không có chút cảm xúc vang lên. 11, 9, còn thiếu chút nữa, chính là 12. La Phong đi thẳng đến thí luyện tháp xa xa, còn bài kiểm tra lực quyền lại trực tiếp hóa thành hư vô. Thí luyện tháp tầng thứ 3, chỉ còn lại là một vùng hoang dã. Tầng thứ ba giai đoạn B thí luyện, đệ tử La Phong, mục tiêu của ngươi là trong 30 phút đánh chết 19 ô con thú tướng sơ cấp kim một thứ con ó, cùng với 10 con thú tướng trung cấp kim một thứ. Chúc người may mắn. Âm thanh điện tử vừa tắt, bầu trời hoang vắng lập tức xuất hiện đông nghẹt nghịt phi cầm quái thú. Quái thú loài chim bay, quái thú loại ó nổi danh hung tàn, kim một thứ yếu nhất cũng là thú tướng sơ cấp, bền, đây đi. Tầng thí luyện thứ ba này, La Phong không biết bao nhiêu lần chết dưới sự vây công của đàn quái thú kim một thứ cứng rắn. Đàn quái thú loài chim so với đàn quái thú chạy dưới đất thì đáng sợ hơn nhiều, bởi vì một khi bị móng vuốt của phi cầm quái thú chụp được, rồi nhấc cả người lên, giữa không trung không bao chỗ mượn lực lại đối mặt đàn quái thú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, tuyệt đối không thể để bị móng vuốt của chúng chụp lấy nhấc lên, ra tiếng kêu chói, tai vang lên. Kim một thứ phi cầm từ trên cao lao xuống, một đàn giày đặc phi cầm quái thú phảng phất như đám mây màu vàng trùm kín La Phong. Khó trách rất nhiều sư phụ chiến thần cho đến giờ cũng bị kẹt lại ở tầng thứ ba. Mà La Phong lần này, cho dù như thế nào, tối thiểu cũng phải giết đàn phi cầm quái thú trong giai đoạn B này. Thật nhiều sao cho đạt tới cấp độ 3. 5. Nhất định phải thành công. La Phong cầm trong tay huyết ảnh chiến đao, ánh mắt lạnh lùng, âm âm đàn phi cầm thú đàn trong khoảnh khắc, xúm xít quanh La Phong. Cuộc chém giết bắt đầu, cuộc chém giết bắt đầu. Về, bờ, bờ.